Đệ tử tầm sư gì? Sư tầm đệ tử nan. Học trò mà đi tìm kiếm thầy dễ, bởi vì thầy khi nào cũng đứng trước học trò, đứng trước quần chúng, và tu tập lâu năm cho nên dễ tìm ra, dễ nhận ra. Nhưng mà học trò thì thầy không biết ai là ai, bởi vì nhiều quá. Trong tam giới chỉ có một Đức Thế Tôn, cho nên chúng sanh trong tam giới rất dễ thấy. Nhưng mà Phật mà thấy chúng sinh á, mà chọn ra trong cái ngũ thú tạp cư địa đó có những học trò chân thực của mình, thì Phật phải có cái nhất thiết trí mới thấy. Còn chúng ta phàm tăng, tuy làm thầy giảng dạy Phật pháp nhưng mà vẫn còn là phàm tăng, nhìn phần nhiều bằng nhục nhãn, chứ chưa đủ khả năng để có cái tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn mà nhìn. Cho nên thầy tìm học trò rất khó, mà cái nhìn hoàn hảo nhất là chỉ có Phật mới nhìn thấy được học trò của mình. Một đời, hai đời, ba đời, vô số kiếp, chỉ có Phật nhãn thôi. Bồ Tát nhãn cũng không dễ gì mà nhìn xuyên suốt như Phật nhãn, huống gì là thanh văn nhãn, thiên nhãn, nhục nhãn. Chúng ta phần nhiều làm thầy đứng trên bục giảng là nhìn bằng con mắt nhục nhãn không. Cho nên thầy mà hiểu được học trò là khó, thấy được học trò là khó. Do đó mà quý thầy, quý cô biết rằng luật quy định á, một tỳ kheo hay tỳ kheo ni bao nhiêu hà mới được nhận một học trò? 10 hà. 10 hà mới được phép nhận học trò. Bên ni bao nhiêu hà? 12 hà mới được nhận học trò. Mà nhận phải như thế nào? Tức là vì nhận học trò đó phải được tăng cho phép. Bởi vì thấy cái vị nhận học trò này có thể nuôi lớn được cái giới đức cho học trò, cái tâm đức cho học trò, và đủ khả năng truyền cụ tốc giới cho học trò. Bởi vì 10 hà trở lên là được làm hòa thượng truyền giới rồi, luật quy định. Cho nên tăng phải quán chiếu xét rằng vị tỳ kheo 10 hạ đó là đủ cái giới đức để làm phát sinh cái giới thân tuệ mạng cho học trò chưa. Nếu đủ rồi, tăng mới bạch nhị yết ma cho phép xúc chúng. Bên tỳ kheo ni cộng vậy, 12 hà trở lên. Nhưng mà không phải ai 10 hà hay 12 hà cộng đều có quyền nhận học trò. 10 hà trở lên nhưng mà phải am tường giới luật. 12 hà trở lên phải am tường giới luật. Am tường giới luật rồi, nhưng mà giới luật không bị sức mẻ, không bị rỉ chạy, không bị tì vết, thì khi đó tăng mới bạch nhị yết ma cho phép xúc chúng nuôi đệ tử. Còn nếu 10 hà hay 12 hà trở lên rồi mà không am tường giới luật, không nắm vững các pháp yết ma, giới dù không phạm đến trọng giới Nhưng mà các cái già giới nó bị rị chạy mà chưa sám hối thì vẫn không được phép nhận đệ tử. Và nhận thì chỉ một năm là đổ một người thôi. Và đổ như vậy xong là cho nên khi mà đưa cái vị đệ tử đi thọ giới cụ túc thì quý vị thấy là Tăng Bạch Tử Yết Ma truyền cho từng vị. Mà bây giờ giới đảng đông quá cho nên phương tiện là truyền ba vị một lần với Bạch Tử Yết Ma. Có như vậy mới là sư tư truyền thọ cho nhau, chứ ngọn đèn chánh pháp đời đời bất tuyệt, không bị gián đoạn. Thì tôi nói như vậy thôi, quý thầy quý cô cứ nghiệm đi rồi sẽ thấy Phật pháp nó hưng thành chỗ nào, nó suy tàn chỗ nào, biết ngay. Nó hưng thành là bởi vì thầy đúng là thầy, trò đúng là trò, có phép tắc uy nghi, có giới luật. Mà nó suy đồi là vì thầy không ra thầy, trò không ra trò, thầy đối xử với học trò không ra tư cách một bậc thầy, học trò đối xử với thầy không ra tư cách của một học trò, thiếu phẩm chất của một học trò, lấy gì để Phật pháp được truyền thừa, được phát triển. Đó. Cho nên chúng ta là những cái người mà có hảo tâm xuất gia, dù xuất gia trong điều kiện nào đi nữa thì chúng ta vẫn là những con người hảo tâm xuất gia, có phải không? Thì nếu mà trước đó chúng ta chưa phải là cái người hảo tâm xuất gia thì bây giờ mình được học, mình điều chỉnh cái tâm mình trở lại, để trở thành ra một cái vị hảo tâm xuất gia. Đúng cái ý nghĩa là học trò của Đức Phật, mà thông qua sự giáo hóa, giáo huấn dìu dắt của vị bổn sư, của vị thế đồ, của vị giáo giới, của vị ý chỉ. Ở đời trong một gia đình nề nếp thì người cha ra người cha, có phẩm chất người cha, người mẹ có phẩm chất người mẹ, con cái có phẩm chất con cái, nó đúng cái vị trí của nó. Gia đình như vậy nó rất là an hòa, hạnh phúc. Trả lại một gia đình mà người cha thiếu phẩm chất làm cha, mẹ thiếu phẩm chất làm mẹ, con cái thiếu phẩm chất làm con, gia đình đó nó loạn thôi, nó hư thôi. Nó hư là chuyện tất nhiên. Như vậy thì cái sự hưng thịnh của chánh pháp là ở chỗ nào? Các thầy các cô biết rồi, phải không? Cái bình yên của một gia đình nằm ở chỗ nào? Quý vị biết rồi. Cho nên tôi chỉ nhắc nhở như thế. Để mà mình sinh ra ở đâu cũng được làm thiền hữu tri thức với nhau, làm thầy trò với nhau. Giờ phút này, đời này, tôi đứng trên bục giảng, giảng dạy Phật pháp cho các thầy, các cô. Các thầy, các cô giờ phút này là học trò của tôi. Nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau, tôi có thể chết đi. Và do cái bản nguyện xuất gia của mình được tiếp nối, tôi sẽ trở lại ở trong thế giới này, rồi đi tu trở lại, xuất gia trở lại. Thì lúc đó các thầy, các cô sẽ đứng trên bục giảng mà giảng dạy đạo lý cho chúng tôi. Làm vị giáo thọ, làm vị yết ma, làm vị hòa thượng đường đầu cho chúng tôi. Rồi nhắc nhở chúng tôi về các cái oai nghi tế hạnh của người xuất gia, cái chí nguyện của người xuất gia. Và có như vậy thì mình cứ tiếp nối nhau, làm thầy, làm trò. làm thiện hữu trí thức của nhau để giúp nhau tiến lên trên con đường chánh pháp. Còn không á, thì trong tương lai mình cũng có thể làm thầy làm trò với nhau, nhưng mà làm thầy để làm cho học trò nhục nhã. Có nhiều vị thầy làm thầy là để cho học trò nhục nhã. Bởi vì mỗi khi mà học trò nghe người khác nói đến thầy mình, người ta đau khổ. Vì sao như vậy? Là bởi vì mình trước đó cũng đã từng là làm cho học trò mình nhục nhã rồi, cho nên bây giờ mình tái sanh lại làm cái ông thầy, mà làm ông thầy làm cho học trò nhục nhã. Hoặc là có khi người học trò làm cho ông thầy nhục nhã, nghe nói đến cái đứa học trò tự nhiên thấy xấu hổ. Thì đó là thầy trò trong cái sự ân oán. Cho nên mình tu học với nhau, mình luôn luôn nghĩ tới cái điều tốt đẹp cho nhau, và mình giúp nhau đi trên con đường tốt đẹp đó. Nếu mình là học trò, thầy mình có cái điều gì đó mà mình không có vui, không có ưa, chưa ăn ý, thì mình luôn luôn quán chiếu đó là cái nhân duyên của thầy, cái nhân quả của thầy. Mình đúng pháp thưa trình mà thầy không chỉnh sửa thì đó là việc của thầy. Còn mình cứ giữ vững cái tâm trí xuất gia của mình, chứ không phải vì cái sơ suất của thầy mà làm cho mình thối thức cái chí hướng xuất gia của mình. Học trò như vậy là học trò thương thầy, hỗ trợ thầy. Mình đến để hỗ trợ nhau, vì đó ngày nay là thầy của mình, nhưng tương lai có thể là học trò của mình. Và mình hôm nay là học trò của thầy, nhưng một ngày mai mình có thể là thầy của học trò. Trong cái dòng chảy nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, nếu không có cái tuệ giác của Phật, chúng ta khó mà nhận ra được cái ý nghĩa thầy trò một cách đích thực. Các thầy, các cô phải nắm cho được cái điều này để mình tự hoàn chỉnh, điều chỉnh bản thân mình cho nó tốt nếu mình đang là học trò, để yểm trợ cho cái tốt của thầy được tăng trưởng lên, và cái gì nếu thầy mình chưa tốt nó trở thành tốt. Và mình luôn luôn nghĩ rằng mình làm thầy thì mình cố gắng làm một vị thầy tốt cho học trò, và mình làm học trò thì mình luôn luôn nguyện rằng mình sẽ làm một cái người học trò tốt cho thầy. Mà thầy trò của chúng ta không phải là thầy trò theo cái nghĩa thế tục, mà thầy trò trong cái nghĩa truyền đăng tốc diệm, duy trì và tiếp nối chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói riêng, của chư Phật nói chung. Đó. Cho nên cái ý nghĩa thầy trò của chúng ta rất là lớn, chứ không phải chúng ta chỉ gặp nhau ở trên cái bục giảng nói cho hay mà sống rất dở thì không nên nói hay làm gì. Đó, đó là những gì mà chúng tôi xin chia sẻ đến quý thầy, quý cô, và bây giờ chúng ta tiếp tục học. Chúng ta đã học hai nhỏ là chí hướng người xuất gia, và đã học cả phát tâm, phát tốc siêu phương rồi, tâm hành di tục rồi. Bây giờ chúng tôi chia sẻ là Thiểu Long Thánh Chủng. Chí hướng của người xuất gia là Thiểu Long Thánh Chủng. Thiểu Long Thánh Chủng. Chữ thiểu đây có nghĩa là tiếp nối. Chữ thiểu có nghĩa là tiếp nối, cũng có nghĩa là kế thừa. Tiếp nối, kế thừa gọi là thiểu. Cho nên trong chữ Hán là chữ thiểu là bên bổ mịch bên này. Từng cái sợi chỉ nó đang xen vào nhau. Nó kết nối với nhau. Cho nên là chữ thiểu. Còn bên chữ triều, triều là chỉ đọc cách đọc và tá âm thôi. Còn bên chữ bổ mịch này mới gọi là cái nghĩa tường, tường thành của nó. Còn bên này là cái tá âm. Chữ long nghĩa là hân vượng, thịnh vượng, phong phú, giàu có, vân vân. Cho nên gọi là long. Thanh đây là chỉ cho những vị mà vượt qua cái giai đoạn gọi là hiền vị thì gọi là thánh vị. Mà trong chữ Hán á, thánh là bộ nhĩ, nhĩ là lỗ tai, và bên chữ khẩu là cái miệng, và dưới là chữ vương. Vương là thiên địa nhân, cả xuống là vua là gì? Vua là cái vị mà xuyên suốt, nghe xuyên suốt từ trời đất và con người, cho nên gọi là vua. Và cái nghe đó nói đúng, làm đúng với những gì mà mình đã từng nghe trời đất con người, tức là trời người và đất, nói và làm đúng những gì mình đã nghe, đã thấy, đã biết thì gọi là thánh. Cho nên trong chương phản chữ thánh gọi là Ariya, là cao quý. Cho nên thánh là cái bậc cao quý ở nơi thế gian, ở nơi thế giới trời người. Thế gian là bao gồm cả trời và người. Thánh là cái bậc cao quý ở trong thế giới trời người. Cho nên gọi là thánh. Và chúng là hạt giống, hay là chủng tử, cũng có khi chủng còn gọi là chủng loài, tức là chỉ cho dòng dõi. Như vậy thiểu long thánh chủng là gì? Thiểu long thánh chủng là tiếp nối và làm hưng vượng, làm hưng thành cái dòng dõi bậc thánh. Thiểu long thánh chủng là kế thừa hay tiếp nối, phát triển làm rực rỡ cái dòng dõi của bậc thánh. Cho nên gọi là thiểu long thánh chủng. Và chữ thánh chủng trong cái nghĩa giới hạn của nó là chỉ cho những cái lời pháp mà Đức Phật đã tuyên dương, đã chứng ngộ, đã tuyên dương từ khi Ngài thành đạo cho đến khi Ngài niết bàn. Và sau khi Ngài niết bàn rồi, các đệ tử của Ngài, như là Ngài Ca Diếp, đã kết tập pháp tàng tại thành Vương Xá Hang Thất Diệp. Từ đó ta có tam tạng giáo điển. Như vậy là tam tạng giáo điển do các ngài kết tập, nó tiếp nối cái dòng dõi chánh pháp, khiến cho Đức Thế Tôn niết bàn rồi mà pháp của Ngài vẫn còn tuyên dương đến mọi thành phần xã hội cho đến ngày hôm nay. Thì pháp của Đức Phật dạy được gọi là thánh chủng, bởi vì đó là những cái lời dạy của bậc thánh, mà Đức Phật lại được gọi là thánh. bậc thánh của thế gian và xuất thế gian. Và lời dạy của Ngài là để mà ươm cái hạt giống đó và gieo trồng cái hạt giống đó xuống nơi cái mảnh đất trời người, xuống nơi cái mảnh đất chúng sinh, để cho Phật pháp được sinh sôi nảy nở và phát triển, đem lại cái an lạc cho đa số, hạnh phúc cho đa số. Cho nên gọi là thánh chúng. Thánh chúng này chứ không phải chúng đâu. Và tôi nói thêm để quý vị sau khi có điều kiện nghiên cứu, trong cái buổi kết tập pháp tàng của Ngài Ca Diếp thì có tư liệu cho rằng đồng thời sự kết tập pháp tàng của Ngài Ca Diếp tại hang Thất Diệp tại nước Ma Kiệt Đà dưới sự bảo trợ của Vua A Xà Thế thì đồng thời cũng có nhiều buổi kết tập đồng thời với Ngài Ca Diếp, chứ không phải chỉ có Ngài Ca Diếp là duy nhất kết tập pháp tàng sau khi Đức Thế Tôn diệt độ và 3 tháng vào cái ân cư đầu tiên. Chắc chắn là quý vị mà học giới trung cấp thì các thầy chỉ chia sẻ cái việc này trong một chừng mức nào đó, nhưng mình học lên thì mình phải nghiên cứu rộng rãi thêm. Vì sao mà tôi chia sẻ như thế? Là bởi vì cùng thời với Ngài Ca Diếp, chúng ta có đến 1250 vị A-la-hán luôn luôn tùy tùng với Đức Phật, chưa kể những vị chứng A-la-hán không tùy tùng. Và cái phạm vi giáo hóa để mà tuyên dương chánh pháp, để mà gieo cái hạt giống của bậc thánh vào trong mọi thành phần xã hội, thì xã hội của Ấn Độ bây giờ đến 16 vương quốc và tăng đoàn có mặt khắp cả 16 vương quốc. Pháp của Phật cũng được nghe khắp cả 16 vương quốc. Thế thì 3 tháng ăn cư sau Thế Tôn Niết Bàn mà tư liệu cho rằng Ngài Ca Diếp vào hang Thất Diệp rồi kết giới trường ăn cư ở trong đó. Thế thì tăng đoàn nhì bộ, tức là tỳ kheo ni mà không vào hang Thất Diệp, bây giờ họ không ăn cư sao? Họ không Bồ Tát sao? Chỉ có 500 vị A-la-hán do Ngài Ca Diếp triệu tập vào hang Thất Diệp để mà ăn cư rồi để kết tập pháp tàng. Thế thì những vị A-la-hán còn lại và tăng đoàn còn lại, ni đoàn còn lại, họ không làm lễ ân cư, họ không tác pháp Bồ Tát sao? Mà họ phải đợi Ngài Ca Diếp kết tam tạng xong rồi mới, khi đó mới lưu thông, mới ân cư, mới Bồ Tát, mới tự tứ sao? À, cho nên điều đó để chúng ta thấy rằng là Ngài Ca Diếp triệu tập 500 vị A-la-hán vào hang Thất Diệp để kết tập pháp tàng. Thì đồng thời các vị A-la-hán, các bậc trưởng lão ở trong tăng và ni của các tu sứ khác, của các vương quốc khác, họ cũng phải kết tập pháp tàng trong cái điều kiện của họ để họ tiến hành pháp an cư, pháp tự tứ, pháp Bồ Tát. Cho nên cái điều này giúp cho chúng ta có một cái nhìn nó chuẩn xác hơn, nó thực tế với lịch sử hơn. Cho nên theo thầy Thái Hòa thì ít ra đi nữa cùng thờ về Ngài Ca Diếp chúng ta có đến 16 tu sứ an cư, Bồ Tát tự tứ. Và như vậy chúng ta có đến 16 cái đại hội kết tập pháp tạng đồng thời với Ngài Ca Diếp. Bởi vì Ngài Ca Diếp chỉ chú trọng tới nơi cái xứ Ma Kiệt Đà của Vua Xà Thế thôi, còn 15 cái vương quốc khác thế nào. Cho nên các thầy các cô học rồi phải chiêm nghiệm thêm, nghe không? Nhớ không? Đó. Và từ đó giới luật của mình cũng sinh ra rất nhiều vấn đề, chứ không phải chỉ có một vấn đề như khi mình học sơ cấp, trung cấp đâu. Và đương nhiên là các thầy ở sơ cấp, trung cấp thì họ, các vị họ chỉ chia sẻ cho mình đến cái chừng mức nào đó. Cho nên mình phải học lên, học thêm để có những sự chia sẻ rộng rãi hơn. Bởi vì còn nhỏ quá, nói nhiều nó rối rắm, chưa đủ cái khả năng để mà biện biệt. Đôi khi cái niềm tin nó bị dao động, nhưng mà mình lớn lên mình học, cái niềm tin mình nó được củng cố vững chãi là do cái hiểu biết của mình nó sâu xa hơn, chứ không phải mình hiểu biết sâu xa làm cho cái niềm tin mình bị dao động đâu. Đó, quý thầy quý cô nhớ không? Nhớ không? À, cho nên chữ Thiểu Long Thánh Chủng đó là làm cho cái dòng dõi của Bậc Thánh được tiếp nối. Không những tiếp nối rồi mà còn là phổ cập, hưng vượng, rực rỡ. Cho nên cái chữ Long, chữ Long có nghĩa là hưng vượng, sáng sủa, rực rỡ. Như vậy thì chí nguyện của người xuất gia là mình phải tiếp nối dòng dõi Bậc Thánh, dòng dõi của chánh pháp, và làm cho cái dòng dõi đó nó phát triển cùng khắp và rực rỡ, sáng choi lên. Như vậy quý thầy quý cô thấy cái chí hướng người xuất gia có đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp. Cho nên lỡ ra mà trong chùa có gây nhau thì mình nhớ cái Thiểu Long Thánh Chủng của mình nghe. À, nhớ Thiểu Long Thánh Chủng gì, nhận nhau miếng đậu khuôn ăn. Người gặp được miếng đậu khuôn trước thì mừng, mà người gặp cái miếng đậu khuôn sau cũng có sầu não, rồi bắt đầu kiện tổng, đấu đá nhau, chỉ trích nhau. Như vậy thì cái hoài bão xuất gia, cái chí nguyện xuất gia Thiểu Long Thánh Chủng của mình nằm ở đâu? Có phải không? Đó. Phơi cái áo cái quần không mà gây nhau, tâm trí mà chỉ ngang đến cái chỗ mà phơi áo quần mà gây nhau thì làm gì mà Thiểu Long Thánh Chủng. Cái tâm trí mà dành nhau mà ngồi, ngồi trước ngồi sau, ngồi trên ngồi dưới và gây nhau làm om sòm giống như Bà La Môn tù hội ở trong Phật pháp thì làm cái gì mà đủ khả năng, đủ chí hướng để mà Thiểu Long Thánh Chủng. Đó. Cho nên cái chất liệu, cái chí hướng mà Thiểu Long Thánh Chủng của mình nó luôn luôn được làm cho nó có mặt hiện tiền trong cái đời sống của chúng ta. Nó có mặt hiện tiền trong mỗi cái động tác của chúng ta. Chúng ta đi xuất gia tu học là vì phát tốc siêu phương, là tâm hành dị tộc, là Thiểu Long Thánh Chủng. Nhớ không? Quên mất cái này, chúng ta trở thành một con người rất tầm thường ở trong Phật pháp và ở trong đời thường. Đó. Còn nếu chúng ta không quên điều này, không quên cái chí hướng Thiểu Long Thánh Chủng này, thì nhất định mỗi bước chân của chúng ta là bước chân siêu việt. Nó có một cái tầm nhìn vừa chiến lược vừa chiến thuật để duy trì và phát triển Phật pháp. Cái duy trì và phát triển Phật pháp lâu dài như thế nào, và duy trì và phát triển Phật pháp trước mặt mình như thế nào, đó là từ nơi cái chí hướng Thiểu Long Thánh Chủng của chúng ta. Và chữ Thánh Chủng ở đây chúng ta còn phải hiểu Chữ Ariya Bira, Bira này là chủng tử. Thì cái chủng tử ở đây, thánh chủng ở đây có nghĩa là Bồ Đề, là Bodhi. Cho nên thánh chủng ở đây có nghĩa là cái chủng tử Bồ Đề. Và chủng tử Bồ Đề đó nó có ở đâu? Nó có ở trong tâm của mỗi chúng ta. Nhưng mà vì vô minh nó che khuất, ái dục nó che khuất, cái chấp ngã nó che khuất, cái kiêu mạn ở trong người mình nó che khuất, thì bây giờ mình phát tâm tu hành, quán chiếu thực tập để loại trừ những cái hạt giống mà bất thiện, ô nhiễm, chuyển hóa nó để cho cái chủng tử Bồ Đề ở trong chúng ta nó khởi hiện ra, nó biểu hiện ra, nó phát sáng ra. Nó phát sáng ra ở trong tâm chúng ta, nó phát sáng ra ở trong lời nói chúng ta, nó phát sáng ra ở trong cái hành động chúng ta, nó phát sáng ra trong cách nhìn của chúng ta, nó phát sáng ra trong cách nghe của chúng ta, nó phát sáng ra trong cách ngửi của chúng ta, nó phát sáng ra trong cách nói của chúng ta, nó phát ra trong cách hành động của chúng ta, nó phát sáng ra trong mỗi bước chân của chúng ta. Đó. Tức là Thiểu Long thánh chủng. Thánh chủng đó bị ẩn khuất bởi vô minh, bởi cái chấp ngã. Và bây giờ mình phát tâm tu hành để khai quật, làm bung vỡ cái hạt giống đó ra trong đời sống thực tế của chúng ta. Thì khi hạt giống đó mà bung vỡ ra trong đời sống thực tế của chúng ta, chúng ta có hỷ và lạc. Niềm vui của chúng ta nó được củng cố và nó phát triển. Phát triển được như vậy gọi là Thiểu Long. Phát triển điều đó từ một người đến nhiều người, từ một chủng loại đến nhiều chủng loại, đó gọi là Thiểu Long. Chí hướng xuất gia chúng ta rõ ràng nghe, không mơ hồ nghe. Như vậy đi tu có phải chán đời mà tu không? Chán đời thì tu không nổi đâu. Phải yêu đời mà yêu tha thiết mới đi tu. Còn chán đời không tu nổi đâu. Nếu chán đời thì vô chùa chán hơn nữa. Chán đời mà đời đã chán rồi thì làm gì vào trong chùa? Cái hạt giống đó nó khô, nó chết rồi làm cái gì? Hạt giống mà không lên mầm, vào chùa làm ăn gì được nữa? Ở đời không làm ăn gì được, huống chi là vào trong chùa mà làm ăn để tiếp nối cái dòng dõi bậc thánh. Phàm phu mà còn tiếp nối không nổi, làm sao mà tiếp nối cái dòng dõi bậc thánh? Đó là lý do tại sao mà khi mình thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì vị giáo thọ sư hỏi rằng mình có bị một trong 13 già nàng không? Có phải không? Hỏi một trong 13 già nàng, nếu mình có một trong 13 già nàng thì mình không đủ khả năng để Thiểu Long thánh chủng. Huỳnh môn làm sao mà Thiểu Long thánh chủng? Cái giới tính không rõ ràng, không minh bạch, làm sao mà Thiểu Long thánh chủng? Mà nói những cái điều này nó khổ nhục cái miệng lắm, mà phải nói. Bởi vì đó là pháp thế gian. Cho nên Thiểu Long thánh chủng thì phải như thế nào mà Thiểu Long thánh chủng chứ? Có phải không? Mình phải làm hưng vượng cái dòng dõi bậc thánh. Thánh đây không phải là thánh thế gian. Thánh đây không dừng lại ở nơi thánh, gọi ở trong tam hiền thập thánh. Và thánh đây chính là Phật. Phải làm hưng vượng, tiếp nối và hưng vượng cái dòng dõi của chư Phật, dòng dõi của Như Lai, kế thừa cái sự nghiệp của Như Lai, gánh vác cái sự nghiệp của Như Lai. Đó mới là chí hướng xuất gia của chúng ta. Đó mới là chí hướng Thiểu Long thánh chủng. Cho nên cái từ mà Thiểu Long Thanh Chủng này mình không phải viết trở thành ra một bức hoành mà treo ở nơi tăng đường, ở nơi gọi là ứng cúng đường. Bởi vì mình vào ứng cúng đường ăn để làm gì? Ăn để làm gì? Ăn để mà Thiểu Long Thanh Chủng. Mình vào ứng cúng đường trai đường ăn để làm gì? Thiểu Long Thanh Chủng. Không phải ăn để đi toilet, mà không phải ăn để mà tăng trưởng cái lòng tham của mình đối với các cái mùi vị, mà ăn để Thiểu Long Thanh Chủng. Cho nên cái ăn của mình có giá trị. Nghe bảng đánh, mình ôm mình bác đi tới khất thực đường. Mình nói cái gì trước khi khất thực? Mình nuôi cái Thiểu Long Thanh Chủng đó như thế nào trong cái việc khất thực của mình? Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp khí thọ thiên nhân công. Mình ôm cái bình bát tới cái khất thực đường để bỏ thức ăn, để mình thành tựu cái pháp khí, tức là mình phải là cái vật dòng của chánh pháp. Và mình phải sinh ra ở trong chánh pháp. Thì tất cả những cái đó đều là minh họa, khai triển cái chí hướng của người xuất gia chúng ta. Đó là Thiểu Long Thánh Chủng. Nếu chúng ta không Thiểu Long Thánh Chủng ngay trong cái đi khất thực của chúng ta, chúng ta không Thiểu Long Thánh Chủng ngay trong cái từng bữa ăn của chúng ta, và chúng ta không Thiểu Long Thánh Chủng ngay trong từng cái động tác hành hoạt của chúng ta vì lợi ích chúng sinh, thì Thiểu Long Thánh Chủng khi nào, ở đâu, việc gì, với ai? Đó. Cho nên đối với ai chúng ta cũng thể hiện cái Thiểu Long Thánh Chủng của chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng thể hiện cái Thiểu Long Thánh Chủng của chúng ta. Ở đâu chúng ta cũng thể hiện cái Thiểu Long Thánh Chủng của chúng ta. Bất cứ việc gì chúng ta cũng thể hiện cái Thiểu Long Thánh Chủng của chúng ta. Và thể hiện như thế, Phật Pháp làm sao mà bị hoại diệt? Phật Pháp làm sao mà bị ẩn khuất? Phật Pháp làm sao mà bị thiên ma cướp mất, che khuất, để cho thiên ma nó tự tông tự tác? Cho nên là chúng ta phải viết câu này, Thiểu Long Thánh Chủng. Và đây, Hoằng Dương Luật Học là Hoằng Dương cái gì? Hoằng Dương Luật Học là để Thiểu Long Thánh Chủng, làm cho cái hạt giống Phật Pháp không bị khô mực, không bị teo mực, không bị cháy mực, không bị hủy hoại. Đó gọi là Thiểu Long Thánh Chủng, là chí hướng của người xuất gia chúng ta. Cho nên chữ Thánh Chủng này chúng ta hiểu cho nó sâu xa chính là chủng tự Bồ Đề ở nơi chúng ta và chủng tự Bồ Đề ở nơi tất cả chúng sinh. Trong luận Câu Xá cũng như là Đại Từ Bà Xa giúp cho chúng ta nhìn sâu hơn về cái Thánh Chủng này, là cái Thánh Chủng này có 6 loại gọi là lục chủng tinh. Tức là A-la-hán có 6 loại chủng tinh. Cái loại thứ nhất là thoái pháp, tiếng Phạn gọi là Parihana Dhamma. Parihana Dhamma, chữ Parihana có nghĩa là thoái, là biến mất, pháp bị biến mất, gọi là thoái pháp. Nhưng vì A-la-hán mới dự vào pháp. Nhưng mà gặp chướng nạn, gặp chướng ngại, gặp bị đối ngại cái là cái pháp chứng đó, cái pháp chứng của A-la-hán đó nó biến mất, nó bị thoái mất, cái hạt giống nó bị suy thoái, nó không bền vững, cho nên gọi là thoái pháp, thoái pháp A-la-hán, tức là vừa mới chứng nó non nẻo quá, non nẻo quá, cho nên gặp cái chướng nạn một cái nó khô và nó héo, nó không tươi nhuận, nó không tăng trưởng được, cho nên gọi là thoái pháp. Giống như cái cây mà mới đâm chồi mà gặp trời nắng hạn hoặc là mưa bất thường, nó khô cái mầm của nó, cho nên gọi là cái cây như vậy, gọi là cái cây bị hư, bị thoái hóa. Thì người tu cũng vậy, mới chứng được cái thánh vị, mới bước vào được thánh vị, nhưng mà chưa vận chạy, cho nên gặp chướng duyên là nó biến thoái, nó mất, nó biến mất, cho nên gọi là thoái pháp. Làm cho cái chủng tử bậc thánh của mình nó bị thoái đi, thoái hóa đi, nó khô đi. Thứ hai là tư pháp, Cetana Dharma, gọi là tư pháp. Tư đây là tư duy, nghĩ về pháp. Thì đây là một loài chủng tính A-la-hán. Khi được đắc pháp rồi có hỷ và có lạc. Vì này sợ mất hỷ và lạc đi, cho nên luôn luôn nghĩ đến tự sát mình. Bởi vì sợ mình mới chứng mà sợ cái pháp đó nó thoái mất đi, cái niềm vui đó nó sợ mất đi, cho nên giữ lại nó bằng cách tự sát hại mình để mình trọn vẹn cái pháp mà mình mới chứng đó. Cho nên gọi là tứ pháp, Cetana Dharma. Giống như nhiều người phấn đấu lên được đỉnh cao, sợ mình bị người khác chiếm đi hoặc là bị trợ ngại đi, cho nên vừa lên đỉnh cao xong là tự sát trên đỉnh cao để mình giữ được cái của mình. Thì A-la-hán cũng vậy, có những vị vừa chứng được A-la-hán là luôn luôn nghĩ tới cái việc tự sát để bảo vệ cái quả chứng của mình qua cái sự tự sát đó, cho nên gọi là tư pháp. Đó là một cái chủng tử, một loài chủng tử của A-la-hán, từ sát hại để bảo vệ cái thanh danh, cái giá trị của mình đã đạt được, gọi là tư pháp. Quý thầy quý cô thấy không, thầy tổ của mình toàn đi dép trong ruột mình hết, nghĩa là mình nhúc nhích cái gì các ngài biết sạch sẽ sanh hết, nói hết cho mình hết. Còn mình hiểu cách đơn giản quá, phải không? A-la-hán là như thế này mình hiểu đơn giản quá, nhưng mà bằng cái tuệ giác các ngài, cỡ A-la-hán rồi mà thụ thuật như thế nào các ngài mình cũng biết, biết sạch sanh hết. Thì chỉ có gọi là A-la-hán thứ thiệt mới biết được là cái A-la-hán mà còn bị suy thoái này, là còn có một chút ích kỷ mánh lới này, phải không? Thứ ba là hộ pháp, Anurasana Dharma. Chữ Anurasana là hộ, là giữ gìn, là duy trì. Một vị tu tập chứng A-la-hán, vị này có khả năng là vui với cái pháp mình chứng và có khả năng duy trì giữ gìn cái pháp mình đã chứng, cho nên nó không khởi lên cái hạt giống tiêu cực như là cái vị tư pháp. Mình làm ra, mình vui, mình giữ gìn được, chứ không để nỗi chi mà bị mất hay là người khác cướp mất. Đó, hộ pháp, Anurasana Dharma, Anurasana Dharma. Thứ tư là an trú pháp. An trú pháp Tiếng Phạn gọi là Sathita Kamaya Dharma. Sathita Kamaya có nghĩa là an trú. An trú đây có nghĩa là bám lấy. Bám lấy. Gọi là bám lấy pháp mình đã chứng. Không thăng tiến thêm. Không thăng tiến thêm. Mà còn không biến thoái. Tức là vị A-la-hán mà trong cái dòng dõi bậc thánh á, có vị là chứng được pháp rồi và bám lấy cái pháp đó, không chịu tiến lên mà cậu không để cho nó rơi mất. Có nghĩa là ví như làm ra được hai cây vàng là cứ ôm giữ hai cây vàng vậy thôi, không làm thêm thành ra hai cây vàng mốc, hoặc không bị rơi đi là sẽ thành ra một cây vàng mà chín chỉ, một cây chín, cứ hai cây là cứ hai cây nữa. Bám lấy, không có tiến lên mà cũng không để cho nó thoái mất, gọi là an trú pháp. A-la-hán an trú pháp. Thứ năm là kham đạt pháp. Tiếng Phạn gọi là Prativedana Dharma. Chữ kham đạt pháp tức là nó, tiếng Phạn gọi là Prativedana Dharma, có nghĩa là chữ Dana là trì và Prative là bước tới. Tức là vừa duy trì mà vừa bước tới. Ở trong chánh pháp, ở trong cái pháp mình đã tu đã chứng, vừa duy trì cái pháp mà mình đã tu đã chứng và làm cho cái pháp đó tăng trưởng lên, lớn mạnh lên, gọi là kham đạt pháp. Có cái vị A-la-hán gọi là ở trong cái chủng tính kham đạt pháp, vừa duy trì mà vừa phát triển. Duy trì gọi là kham, tức là Vedana là kham, nó có đi từ cái động từ drak là duy trì, còn prati là bước tới, là đạt tới. Vừa duy trì mà vừa bước tới, gọi là kham đạt pháp. Tức là vị A-la-hán mà vừa chứng được cái thánh quả giải thoát, duy trì được cái thánh quả giải thoát rồi mà còn phát triển cái thánh quả đó, làm cho nó sung mãn, làm cho nó phong phú lên, gọi là kham đạt pháp. Và thứ sáu là bất đồng pháp. Tiếng Phạn gọi là Akabaya Dharma. Akabaya có nghĩa là bất đồng, và chữ Dharma là pháp. Nghĩa là vị A-la-hán đã đạt tới cái pháp A-la-hán không còn thối chuyển. Không còn thối chuyển. Bất đồng đối với pháp mà mình đã chứng nghiệm. Không còn lai chuyển, không còn thoái thức nữa. Cứ thế mà đi lên thôi. Cho nên gọi là bất đồng pháp. Như vậy là cái chí hướng người xuất gia của mình á, khi mình học vào kinh và luật, cũng như luận, mà nhất là luận phân tích á, mình sẽ thấy rằng người xuất gia của mình cũng có rất nhiều loại, phải không? Hay? Mà tu tập cũng có rất nhiều loại, mà chứng rồi cũng có nhiều loại, chưa chứng cũng có nhiều loại, mà chứng rồi cũng có nhiều loại, phải không? Chứng rồi, nhưng mà chứng thì rất khó mà rất dễ mất, phải không? Đó là A-la-hán thuộc loài chủng tính nào? À, đó. Chứng rồi, nhưng mà muốn bảo lạc nó, muốn bảo trì nó và giữ cái danh dự của mình đã chứng, cho nên luôn luôn nghĩ tới cái việc tự sát để bảo vệ cái của mình. Đó là chi? À, là tư pháp. Rồi chi nữa? Cái gì? À, hộ pháp. A-la-hán chứng rồi mà còn có khả năng giữ gìn, không để cho nó thoái mất, gọi là hộ pháp. Chi nữa? À, kham đạt pháp. Tức là vì A-la-hán chứng được pháp rồi, vừa duy trì mà vừa kham nhận phát triển nó, khiến cho nó tất cả những cái chủng từ mà từ cái hữu lậu á, nó không còn bẽn mạng, không bẽn mạng từ nó cái tướng đã đành rồi, mà không bẽn mạng từ nó cái ảnh tưởng của tướng ở nơi tâm của mình. Cái chủng từ đó nó không còn xuất hiện nữa. Nhưng mà muốn như vậy khó lắm, phải không? Đó, cho nên phải thiền định, phải tu tập, phải kham đạt. Đó. Rồi chi nữa? Bất đồng hả? Phải không? Đó. Rồi dư gì như vậy, phát triển như vậy, đến cái chỗ bất động, không còn thoái chuyển. Niềm tin tam bảo hoàn toàn kiên cố, bất động. Tâm bồ đề không còn bị lay chuyển bởi cái hoàn cảnh. Cho nên một vị mà đạt tới cái gọi là bất động pháp á, vị này họ mở miệng ra không bao giờ họ nói là tài, bởi vì ngôn ngữ của họ không có bao giờ có tài, bởi vì nghe, nhớ nghe, tài bởi vì đó là chuyện của thế gian, cái chuyện của những người mà ở dưới. Chứ còn đạt tới cái địa vị này rồi không có cái chuyện tài, bởi vì tôi không tu được là tài vì hoàn cảnh xã hội, tại mẹ tôi không cho tu, bố tôi không cho tu, thầy tôi đuổi tôi. Đạt tới cái đó rồi là không có cái tài, bởi không vì nghe. Hay. Mà tài bởi vì thì không còn ở nơi đây, không còn ở nơi đây, không còn ở nơi đây, mà ở đâu? Ở nơi cái chỗ thoái pháp, tư pháp. Còn mình tiến lên đây, tiến lên đạt được tới cái, những cái vị trí này rồi là không tài, không bởi, không vì. Vì thầy tu cho nên tôi tu không được. Không có. Giả như thầy có chặt đầu mình ra thành bốn khúc đi nữa, mình tu thôi. Chứ đừng nói vì thầy tôi ác quá tôi tu không được, vì thầy tôi đối xử với tôi tệ quá tôi tu không được. Nếu mình đạt tới cái này, bất động pháp, nhớ không? Cái hoàn cảnh xã hội dù nó có như thế nào, vật chất nó văn minh thế nào kể đó, đó là chuyện của xã hội. Còn mình tu dân chi mấy cái chuyện mà khoa học kỹ thuật này, khoa học kỹ thuật kia, giàu có này, giàu có kia, dân chi mình đâu. Nói tại vì nghèo quá tôi tu không được. Nói như vậy là không phải đạt tới cái địa vị bất động pháp. Không phải cái người đạt tới cái địa vị kham đạt pháp hay là an trụ pháp. An trú ở nơi pháp, sống với pháp, suốt ngày ở trong pháp, và từ đó mình thấy được pháp, mình thấy được cái chân nghĩa của pháp, thấy được cái sự thật của khổ, sự thật của tập, sự thật của diệt, sự thật của đạo, thấy được mình có tâm bồ đề, chúng sinh có tâm bồ đề, và từ đó mình khởi lên cái đại nguyện hoằng pháp lợi sinh, để mà chi tiếp nối cái dòng dõi của chư Phật. Và tương lai mình sẽ xuất hiện với tư cách của một vị Phật, cũng đi bảy bước như ai, rồi cũng đưa lên trời xuống đất. Đó là tư cách của một vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, còn một đời nữa làm Phật, là nó biểu hiện những cái đặc tính, những cái đặc thù đó. Mà chỉ Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Xứ mới biểu hiện được cái đó. Cho nên ai mà có cái cơ ngang đó mà hiểu, còn không phải cơ ngang đó thì lý luận tầm bậy. Làm chi đi trên bãi hoa sen, anh đem cái mắt phàm mà anh nhìn bậc thánh, thì thánh đó cũng như phàm của anh thôi. Hiểu không? Anh đem cái tâm chúng sinh mà anh nhìn Phật, Phật đó là Phật cũng như chúng sinh thôi. Cho nên phải dùng cái tâm thánh mà thấy thánh, phải nhìn cái tâm Phật mà thấy Phật, chứ đừng nhìn cái tâm phàm mà thấy Phật, nhớ không? Đấy, đừng cái dùng cái tri thức thế gian mà thấy Phật. Dùng cái tri thức thế gian thì chỉ thấy Phật cũng ngang lên tầm tri thức thế gian thôi. Bởi vì tất cả đều là do tâm sở hiện, hay do thức sở biến, hiểu chưa? Hiểu không? Rồi, thôi mình nghỉ.